Thưa quý anh bạn chị em, chúng ta đã học Matthew chương 27 về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Chúa chịu đóng đinh trên thập giá, và trên thập giá, trên cái nơi gọi là đồi sọ hay là núi sọ, và còn cái từ ngữ là Calvario, là nơi mà Chúa phải chịu đóng đinh, chịu lột trần truồng, đến độ mà cái dấu hiệu cuối cùng của con người là quần áo cũng bị lột hết, mặt phẩm giá của con người trước mặt xã hội bị lột trần trụi, và nhận cái chết độc dữ, cái chết của một tử tù tội nặng nề nhất của đế quốc Roma, là một hình phạt kinh khủng nhất. Chúa Giêsu đã gánh chịu trên thập giá với hai người trộm cắp, và trên bảng hiệu đó chúng ta đã học là Giêsu vua dân Do Thái, với tiếng Latin là Jesus Nazaremus Rex Judaeorum, và người đã chịu bao nhiêu cái khốn cùng, nhưng mà trên cái thập giá này Chúa đã tỏ hiện cái sự vâng lời tuyệt đối Chúa Cha và một tình yêu vô điều kiện, tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Và đồng thời trên thập giá này, Ngài chịu sự sỉ nhục, sự chế nhạo. Và chúng ta đọc tiếp chương 27 câu 39, và chúng ta thấy cái sự chế nhạo đó tiếp nối với cái đoạn trước về Chúa chịu đóng đinh. Người ta cố tình khép chung Chúa Giêsu, đóng đinh chung với hai người trộm cướp, để mọi người qua lại sẽ nói là những kẻ trộm cướp bị đóng đinh, để đồng hóa Chúa Giêsu với những kẻ cướp bóc hay là khủng bố thời đó. Và như vậy, Chúa Giêsu đấng đã từng đến kêu gọi những kẻ tội lỗi hoán cải, thì Ngài bị liệt vào số những kẻ tội lỗi, như Isaiah chương 53 câu 12 đã nói về người tôi tớ đau khổ. Và ở đây chúng ta đọc để chúng ta thấy là người ta đã ghi nhận về cả những tên cướp còn nhạo báng Chúa Giêsu. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói: Mi là kẻ phá được đền thờ, mà nội trong 3 ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi. Nếu Mi là con Thiên Chúa thì xuống khỏi thập giá xem nào. Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu người mà nói: Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel. Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền. Hắn cậy vào Thiên Chúa thì bây giờ người cứu hắn đi, nếu quả thật người thương hắn, vì hắn đã nói ta là con Thiên Chúa. Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với người cũng sỉ vả người như thế. Và chúng ta thấy đó là cái sự chế giễu, không phải chỉ riêng những người qua lại, những thượng tế, những biệt phái, những kinh sư và cả những người cướp bóc cùng đóng đinh với Chúa Giêsu cũng sỉ vả người. Họ đã đồng hóa Chúa Giêsu với số phận những người công chính bị bắt hại rồi. Và Thánh Vịnh cũng đã từng diễn tả là Ngài bị thiên hạ chế giễu, ai trông thấy cũng lắc đầu. Và ở đây nhắc lại Thánh Vịnh 22 câu 8 đến câu 9: Nó cậy vào Chúa thì sẽ cứu nó đi, vì nó là bạn của Ngài. Và ở đây người ta nhắc lại từ của Chúa Giêsu, nó đã từng nói ta là con Thiên Chúa. Và họ lấy lại những lời Chúa Giêsu để sỉ nhục Chúa Giêsu. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giêsu kiên nhẫn đến cùng, Ngài chấp nhận sỉ nhục hoàn toàn. Trong khi Ngài là một Thiên Chúa, Ngài có quyền xuống khỏi thập giá. Ngài có thì có quyền dùng sức mạnh của mình, sức mạnh của một Thiên Chúa để chứng tỏ Ngài là con Thiên Chúa. Ngài có quyền năng xuống khỏi thập giá. Nhưng mà Ngài không làm điều đó. Chúa Giêsu chấp nhận cái sự sỉ nhục cho đến tột cùng để đền cái tội kiêu căng của con người. Con người chúng ta vốn là tội lỗi, là con số không trước mặt Chúa, thì lại kiêu căng và cho rằng mình thông minh, mình tài giỏi, mình giàu sang, mình bắt người khác phải theo ý của mình. Và biết bao nhiêu cái tự ái, cái kiêu căng chỉ làm cho con người thực sự trở nên trống rỗng ở trong tâm hồn thôi. Còn ở đây là một Thiên Chúa mà lại khiêm cung, chịu sỉ nhục cho đến tột cùng. Và chúng ta cũng đọc thấy ở trong những cái phần khác của Kinh Thánh mà bọn bắt lương đã từng vô đương sĩ để tuyên bố, chúng ta hãy tiêu diệt tên công chính đó. Nếu quả hắn là con Thiên Chúa thì Ngài sẽ cứu hắn. Ở đây cái màn nhạo báng đã đạt đến tận cùng của sự vô tín bằng sự lặp lại những lời của phiên tòa hội đồng Do Thái đã xét xử Chúa Giêsu. Và dầu sao mặt lòng đền thờ chắc chắn là bị tiêu hủy. Và con Thiên Chúa sẽ cứu thoát khỏi sự chết, tức là qua sự chết để đến phục sinh vinh quang. Còn đền thờ Jerusalem mà người ta nhắc tại đây, mi là kẻ phá được đền thờ và nổ trong 3 ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi. Và đền thờ vật chất đó sẽ tiêu tan. Và chúng ta thấy năm 70 đã tiêu tan và đền thờ thân thể của Chúa đang bị người ta giết chết. Nhưng mà 3 ngày sau Ngài đã sống lại vinh quang. Vì đền thờ thân thể của Chúa đã, chính họ đã quyết tâm loại trừ, triệt tiêu để Chúa Giêsu không hiện diện ở trên trần gian nữa. Và ngay cả những người lãnh đạo Do Thái giáo, việc đóng đinh Chúa, giết chết Chúa, tưởng đã xong rồi, họ chỉ cần đi làm việc khác. Nhưng mà ở đây, họ cố tình đi theo cho tới tận cùng và sỉ bán, sỉ nhục Chúa. Trước kia, họ thấy dân chúng đi theo Chúa Giêsu và uy tín Chúa Giêsu lên cao, họ ghen tức, họ tìm đủ cách để giết chết Chúa Giêsu. Và bây giờ là lúc hả dạ cho họ, để họ tha hồ mà sỉ bán Chúa Giêsu cho đến tột cùng. Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi. Chúng ta thấy những cái lời sỉ bán mà dùng chính lời của Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa vẫn kiên nhẫn cho tới cùng, vẫn im lặng, vẫn chấp nhận. Ngài đã không được cứu chính mình mà phải hiến thân cứu mọi người. Cho nên Ngài không xuống khỏi thập giá. Ngài chấp nhận những cái lời sỉ vả của họ cho tới khi nhắm mắt xuôi tay hoàn toàn, mọi sự đã hoàn tất. Và chờ ngày thứ 3 Ngài sống lại vinh quang. Thiên Chúa đã phục sinh Ngài vì Ngài là một Thiên Chúa đích thực đã yêu mến Chúa Cha và yêu tất cả nhân loại. Ngài vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá để đền tất cả những cái tội kiêu căng, ích kỷ, tham lam, bất chính của con người, độc ác của con người. Ngài đã gánh chịu tất cả trên thập giá để đền tội cho nhân loại. Và chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy Chúa Giêsu là vị cứu tinh mà lại là một nạn nhân. Một điều mà đối với con mắt người Do Thái không thể nào chấp nhận được, và ngay cả các tông đồ cũng không thể nào chấp nhận được một đấng cứu thế lại bị đóng đinh trên thập giá. Và bao nhiêu cái sự kinh khủng tàn bạo người đã gánh chịu hết. Người bẻ gãy cái guồng máy bạo lực bởi vì đã từng chịu những cái đòn cực kỳ tàn nhẫn mà không trở thành tàn bạo. Ngài chấp nhận gánh tất cả nhưng mà Ngài vẫn yêu thương cho tới tận cùng bằng số trên thập giá. Nếu đọc trong Luca thì chúng ta thấy Chúa cầu nguyện và tha thứ cho những người đóng đinh Chúa trước tiên. Ngài chịu sự tàn nhẫn, nạn nhân của sự tàn nhẫn độc ác của con người, nhưng Ngài không trở nên tàn nhẫn. Ngài vẫn dùng tình yêu vô điều kiện để đáp trả tình yêu, cái sự dữ mà người ta gây ra. Ngài dùng tình yêu để đáp trả sự dữ, sự độc ác của con người. Trong khổ nhục, người tỏ cho thấy sự cao cả và sức mạnh của Thiên Chúa. Chúa gánh chịu và thân mình tất cả các tủi nhục của những người không ai bên vực, đã hết đường hy vọng, là những nạn nhân hứng chịu những bạo tàn mù quáng cứ dồn dập trút xuống trên hết dân tộc này đến dân tộc khác cùng các lãnh tụ của họ. Chúa gánh lấy tội lỗi thế gian như ngôn sứ Isaiah đã tiên báo qua các bài ca người tôi tớ đau khổ. Từ nay trở đi, không ai có thể nhìn lên người mà không khám phá ra sự hư hỏng đồi bại của chính mình và khóc than đấng đã chịu đâm thâu qua, như Zacharia chương 12 câu 10 đã nhắc tới. Từ cuộc gặp gỡ này với một Thiên Chúa đã từng bị thù ghét và bị giết chết, khác xa vì Thiên Chúa được tôn thờ trốn cao xanh vờ vợ. Và từ trái tim Chúa Giêsu, một dòng suối sẽ vọt ra để tẩy trừ tội lỗi và ô uế của loài người. Dòng suối từ trái tim yêu thương của Chúa, từ lòng thương xót của Chúa đã chảy tràn ra, phát sinh các bí tích cho nhân loại. Và Zacharia 13 câu 1 cũng đã báo trước. Rồi chúng ta cũng đã đọc qua Chúa chịu uống giấm chua, mật đắng. Chúa chịu những người cướp đóng đinh chung. Và cuối cùng, Chúa trút hơi thở. Tới giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất. Mãi đến giờ thứ chín, vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Eli, Eli, lema sabachthani, nghĩa là lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: hắn ta gọi ông Elia. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Ngài uống. Còn những người khác lại bảo: khoan đã, để xem ông Elia có đến cứu hắn không. Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Ngay lúc đó, bức màn trướng trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung, đá vỡ, mồ mả bật tung và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra với nhiều người. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng canh giữ Đức Giêsu đều rất đổi sợ hãi và nói: quả thật ông này là con Thiên Chúa. Ở đó cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đằng xa. Các bà này đã theo Đức Giêsu từ Galilee để giúp đỡ người. Trong số đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ ông Giacôbê và Joseph, và bà Maria mẹ các con ông Zebedê. Chúng ta thấy cái giờ phút thứ 9, tức là 3 giờ chiều, Chúa chịu chết. Chúa trút hơi thở cuối cùng, và trước khi chết, Chúa đã lên tiếng với Chúa Cha: lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Những cái lời mà Ngài cảm thấy đau khổ tột cùng, cảm thấy như là Chúa Cha ruồng bỏ vậy. Bởi vì trong cái nhân tính của con người, Ngài chấp nhận tới tận cùng những đau khổ đến độ cảm thấy như Chúa ở đâu vậy. Không thể nào chịu nổi nữa. Ngài chấp nhận tới tột cùng, cho đến chết. và người ta nghe cái ngài gọi Eli. Người ta cứ tưởng rằng là Elia vị tiền hô sẽ đến. Và trong tiếng Aram thì Eli nghĩa là Chúa tôi. Các nhân chứng lúc đó giả vờ như nghe Chúa Giêsu kêu tên tiên tri Eli vậy. Và người ta nghĩ vị tiên tri này thường đến giúp đỡ các tín hữu trong cơn hiểm nghèo, và nhất là người ta thường chờ đợi Ngài như là đấng tiền hô đi trước để chuẩn bị cho đấng cứu thế. Tất kẻ diễu cợt xem ra nói rằng vị tiên tri này hẳn đang vội vã đến cứu giúp Đức Giêsu. Và cử chỉ cuối cùng được thêm vào nhắc chúng ta nhớ lại lời phàn nàn của người công chính bị bắt hại. Ta khát, họ đã cho ta uống giấm. Mà Thánh Vịnh 69 câu 22 đã nhắc qua. Thực ra ở đây chắc chắn là cái bình rượu dở chứa trong các cái bình, các cái túi của những người lính thường mang theo bên mình. Và cái lời cuối cùng của Chúa Giêsu chúng ta cũng thấy là nhờ 3 giờ chiều đó, cái giờ tối tăm bao trùm. Đây là những điều mà tiên tri Amos trong chương 8 câu 9 cũng đã nhắc tới về cái giờ khổ nạn của Chúa. Và người ta nghĩ rằng là có thể giờ đó là một cái giờ mà nhật thực xảy ra trùng một lúc đó không? Chúa để cho xảy ra để bao trùm, cái bóng tối nó bao trùm ngay cái vùng đó. Và cũng theo cái lịch trình của Kinh Thánh về ngày của Chúa, ngày đen tối đối với những người tội lỗi, không có hoán cải, nhưng mà là một ngày vui mừng, ngày cứu độ cho những người công chính. Và lời của Chúa Giêsu trong Thánh Vịnh 22 cũng đã được nhắc đến. Trong lúc kêu lên cái cơn khốn khổ của mình, Chúa Giêsu đã biểu lộ cái niềm tin ở giai đoạn cùng cực nhất. Ngài vẫn kêu lên Chúa, lạy Chúa tôi. Sao Ngài bỏ rơi con? Mà chúng ta cũng hay hát, lạy Chúa con, nhân sao Chúa bỏ con? Mà trong thường thường là trong cái ngày thứ sáu tuần thánh thường lặp lại những lời cầu nguyện này. Và trong cái não càng của Giáo Thái ngày xưa, như người ta từng thấy thốt câu trong Thánh Vịnh, tức là nại đến toàn bộ Thánh Vịnh ấy để diễn tả cái sự đau buồn. Toàn bộ cái bài thơ của Thánh Vịnh 22 về Ngài đã đáp lời tôi và tôi sống cho Ngài. Và trong lời sau cùng của Chúa Giêsu đã biểu lộ cái niềm hy vọng phục sinh của Ngài. Ngài sẽ sống lại vinh quang. Và cuối cùng Chúa đã trút hơi thở. Ở đây Matthew gọi là trút linh hồn, nghĩa là linh hồn lìa khỏi xác là xác chết, xác bất động. Và chấm dứt cái thời gian nhập thể của Chúa Giêsu. Cái chết của Chúa Giêsu được ghi nhận một cách rất là gọn gàng, hồn lìa khỏi xác. Các hiện tượng xảy ra trong vũ trụ là trước hết là cái bức màn ở trong đền thờ, là cái nơi che giữa cái nơi thánh điện và cái người ở bên ngoài, cái người tư tế đứng bên ngoài thánh điện. Bây giờ cái màn đã được xé ra từ trên xuống dưới, cái màn thánh ngăn lối vào chốn cực thánh, là nơi vị thượng tế mới được phép vào và được nối kết với cái chết của Đức Kitô để chấm dứt cái hình thức phụng sự tiên báo cho mọi người đều được phép đến gần Thiên Chúa. Chấm dứt cái thời của cựu ước, cảm thấy Thiên Chúa là một đấng kinh sợ ở xa, nhưng mà bây giờ Thiên Chúa là đấng Emmanuel, là đấng làm người ở giữa chúng ta rồi. Bức màn sẽ làm đôi để mở ra cho nhân loại chúng ta đến gần Thiên Chúa. Và này đây, một cuộc động đất mà sách Khải Huyền thường dùng để loan báo sự can thiệp của Chúa. Ngài đã khai mở cái nấm mồ theo lời hứa của tiên tri Ezekiel chương 37 câu 1 đến câu 14 để các vị thánh được sống lại. Và chắc chắn là những vị tử đạo, những vị tiên tri, những người công chính sống trước thời Chúa Giêsu, và họ được sống lại, tức là được phục sinh và hiện ra với một số người để các ngài sẽ cùng được lên hưởng hạnh phúc mãi mãi ở trên thiên quốc. Và chúng ta thấy điều gì? Những người hành hình Chúa Giêsu, trước hết là viên đại đội trưởng, rồi những người lính canh giữ Chúa Giêsu, họ có nhiệm vụ thi hành cái sứ mạng là hành sự Chúa Giêsu, cái đội thi hành án đã đóng đinh Chúa Giêsu thập giá, và họ phải giải quyết cho tới khi nào chắc chắn là nạn nhân phải chết. Thì khi thấy Chúa trút linh hồn và bao nhiêu cái hiện tượng đã xảy ra, thì viên đại đội trưởng và những người lính này đã tuyên xưng đức tin. Họ đã tuyên xưng đức tin, quả thật ông này là con Thiên Chúa. Cho nên ngay lập tức, những người lính này là những người dân ngoại đã tin vào Chúa Giêsu. Đồng thời cũng nhắc đến những người phụ nữ đứng đằng xa. Họ được mô tả như là những môn đệ thực sự của Chúa Giêsu. Họ không có trốn chạy, và đức tin của họ bảo đảm sự liên tục giữa các biến cố của cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và các biến cố phục sinh mà Chúa Giêsu hiện ra trước tiên với các người phụ nữ này. Cho nên cái đoạn ngắn ngủi này để cho chúng ta thấy cái giờ cao điểm mà Chúa Giêsu trút linh hồn, những người dân ngoại thi hành án này, viên đại đội trưởng và lính tráng đã tuyên xưng đức tin, đã tin vào Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, và đồng thời là những người phụ nữ mà đối với xã hội Do Thái họ không có coi ra gì hết, họ chỉ coi những người nam giới thôi, còn phụ nữ như là những tài sản cao nhất của người chồng thôi. Họ có 1.000 con vật, họ có nhà cửa đất đai, và trên tất cả tài sản là người vợ của họ, chứ họ không coi người vợ ngang quyền với người chồng. Nhưng ở đây, trong vương quốc của Chúa, cái vai trò của người phụ nữ, phẩm giá người phụ nữ được phục hồi ngay từ đầu. Chúa đã dựng một Adam, một Eva có quyền bình đẳng với nhau trong phẩm giá của con người, phải được yêu thương và kính trọng. Và những người phụ nữ này là những người chứng kiến cuộc tử nạn của Chúa và liên kết với việc phục sinh của Chúa Giêsu. Và trong số đó là bà Maria Magdalena, bà Maria mẹ ông các ông Giacobbe và Joseph, rồi mẹ cô Zebede, tức là của John và Giacobbe. Và sau cái chết của Chúa Giêsu là cuộc mai táng Chúa Giêsu. Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành Arimathe, tên là Joseph, và cũng là môn đệ Đức Giêsu. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giêsu. Bây giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Khi đã nhận thi hài, ông Joseph lấy tấm vải gai sạch mà liệm và đặt vào trong ngôi mộ mới đã đục sẵn trong núi đá dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mộ rồi ra về. Còn bà Maria Magdalena và một bà khác cũng tên là Maria ở lại đó, quay mặt vào mộ. Chúng ta thấy một người tương đối là giàu có thế giá nữa, mới đến gặp Pilato và tên ông ta là Giuse hay là Joseph hay là Giuse, là người lo cho cái giờ chết của Chúa Giêsu, tấm liệm Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy khởi đầu thì Giuse, bạn trăm năm của mẹ Maria, lo cho Chúa Giêsu thời thơ bé, thì một Giuse khác đã chăm sóc cho thân xác Chúa Giêsu với trọn niềm đạo hạnh của người Do Thái đối với người quá cố mà họ kính trọng. Tuy nhiên còn hơn nữa, xác thánh của Chúa Giêsu sẽ phục sinh, vì Joseph cũng là môn đệ âm thầm của Chúa Giêsu. Cho nên ông tin lời Chúa Giêsu sẽ phục sinh và cũng là thân xác được trao dâng trong phép thánh thể mỗi ngày mà chúng ta đang nhận mỗi ngày, chính mình máu của Chúa Giêsu. Và khi nhấn mạnh cái sự kiện cái người ân nhân giàu có Joseph và có thế giá này, tác giả Matthew đã gợi lên cái mối tương quan với lời tiên tri về người tôi tớ và cái mộ phần nằm chung với mộ phần của những kẻ giàu có mà Isaiah đã loan báo trong chương 53 câu 9. Dù sao Giuse cũng là người có thế lực. Một lần nữa chúng ta thấy sự biến chuyển tiêu biểu của các truyền thống liên quan tới cái nhân vật này, mà Marco và Luca cho ông ta là một người có cảm tình, là cảm tình viên của nước Chúa. John xem ông là một môn đệ mà âm thầm không dám công khai. Còn Matthew thì trình bày đích thực ông này là một môn đệ của Chúa Giêsu. Và trong cái não trạng thời xưa, khi tảng đá lấp lại trên mộ, thì thần chết có quyền trọn vẹn và vĩnh viễn trên cái xác chết đó rồi, coi như là chờ thời gian xác đó bị rửa ra, bị hôi thối, rồi tiêu tan chỉ còn lại cái một nắm xương thôi. Nhưng ở đây, trong cái cửa tử thần Chúa Giêsu đi qua là cái cửa sinh cho tất cả nhân loại của chúng ta. Và nơi đó, một người tên là Maria đã ở lại đó, quay mặt vào mộ. Chắc chắn là bà khóc và bà chờ đợi Chúa sống lại. Bà chờ đợi mặc dầu xác Chúa đã chết thật rồi, linh hồn đã lìa khỏi xác rồi, nhưng bà tin xác này sẽ sống lại. Trong cửa tử có cửa sinh, mà Chúa Giêsu đã cho cái cửa tử, cái cửa thất vọng của nhân loại trở thành một ngưỡng cửa để đi vào sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu là người bước qua cái cửa tử này để dẫn đưa tất cả nhân loại của chúng ta đi vào cái sự phục sinh vinh quang với Ngài. Và sau khi lắp cửa mộ rồi, vẫn chưa có xong đâu. Người ta cất đặt lính để canh mộ. Hôm sau, tức là khi áp lễ, ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pharisêu kéo nhau đến ông Pilato và nói: "Thưa Ngài, chúng tôi nhớ tên bịt bợm ấy khi còn sống có nói, sau 3 ngày ta sẽ trỗi dậy. Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ 3, Kẻ môn đệ hắn đến lấy trộm xác rồi phao trong chăn là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế chuyện điệp cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước. Ông Phi-tô bảo họ, thì có sẵn lính đó, các ngươi hãy đi mà canh giữ theo cách các ngươi biết. Thế là họ ra đi canh giữ mộ, niêm phong tảng đá và các lính canh mộ. Họ đã xin lệnh của Phi-la-tô và họ đã có sẵn lính để canh mộ rồi. Cho nên chúng ta thấy là cái truyền thống mà người ta nghĩ rằng ở trong dân Do Thái họ đã phao tin sau cái vụ này về vấn đề là các môn đệ ăn cắp xác, nhưng mà thực sự Chúa Giêsu đã chết rồi và có lính canh cũng như niêm phong đầy đủ. Và người ta tìm đủ cách để loại trừ việc Chúa Giêsu phục sinh. Họ đã niêm phong tảng đá và cho lính canh bên ngoài, mà lính của họ đã canh thì ai có thể đi vào để cướp xác được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng mọi sự việc đã được sắp xếp rồi. Người ta không có dễ gì mà để người khác cướp xác Chúa Giêsu rồi phao tin. Và nhất là khi phao tin đồn sai lệch thì các môn đệ cũng không dại gì lấy cái mạng sống mình để làm chứng về việc Chúa Giêsu phục sinh, nếu đó là một sự giả tạo. Một số đông người như vậy mà chấp nhận hy sinh cái mạng sống mình để làm cái gì khi làm chứng về một sự giả tạo. Cho nên họ đã cẩn thận niêm phong và đặt lính canh mộ rồi. Và chúng ta thấy rõ mọi sự thật đã được hóa trang là Chúa Giêsu đã chết rõ ràng, và lính canh mộ cũng có đầy đủ. Và lính đã canh thì họ chia làm đội, người thức, người ngủ để luôn luôn canh mộ, chứ không phải đến đó để ngủ. Cho nên cái phần kế tiếp, cái bước đầu tiên là ngôi mộ trống. Ngôi mộ trống chưa nói lên cái điều gì hết cho tới khi Chúa Giêsu hiện ra. Cái đoạn thứ nhất ở đây diễn tả cho chúng ta một cái thể văn khải huyền mà vị thiên thần sáng láng và một trận đồng đất mới. Nhưng tin mừng không muốn phát họa cuộc đi ra khỏi mồ của Chúa như một cảnh tượng đắc thắng, như độc giả có thể chờ mong như là một chuyện huyền thoại đâu. Chỉ những ai tin mới được thấy Chúa Giêsu phục sinh. Các phụ nữ đi tìm người thì sẽ thấy người. Những lính tráng và lãnh tụ không tìm người sẽ chẳng hiểu gì cả, chẳng biết gì cả. Tảng đá đầy tảng nắp mồ của Chúa đã được lăn ra. Ai lăn? Họ chỉ thấy cái hiện tượng của cục đá lăn ra. Nhưng mà Chúa không có cho họ thấy rõ Chúa Giêsu phục sinh. Họ chỉ thấy một tấm mồ trống. Và họ về họ báo cáo lại. Xin mời chúng ta đọc tiếp chương 28. Sau ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Thình lình đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên, diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thấy người lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ, này các bà đừng sợ, tôi biết các bà tìm Đức Giêsu. đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm. Rồi mau về nói với môn đệ người như thế này. Người đã trỗi dậy từ cõi chết. Và người đi Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay. Các bà vội vã rời khỏi mồ. Tuy sợ hãi, nhưng vẫn rất đỗi vui mừng. Chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói, chào chị em. Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bây giờ Đức Giêsu nói với các bà, chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó. Đó là cái bản tin cho chúng ta từ sáng sớm của ngày Chủ nhật, ngày thứ nhất trong tuần, thì cũng lại hai bà Maria đã đến viếng mộ Chúa. Thì chính Thiên Thần của Chúa đã đến lăn cái tảng đá ra, diện mạo như ánh chớp, y phục trắng như tuyết. Và họ đã ngồi ở trên mồ đó, diện mạo như ánh chớp, làm cho lính sợ hãi. Và Thiên Thần có quyền năng đến để ngồi ở trên thằng chết, trên cái nấm mộ này, để chỉ là sự chết đã bị thất bại rồi. Chúa Giêsu là sự sống và là sự sống lại, đã chiến thắng sự chết rồi. Thiên Thần đã đến ngồi trên nấm mộ rồi. Còn những người lính gác thì sợ hãi mà bỏ chạy thôi. Họ như là cái xác chết khi họ thấy nấm mộ đã được mở ra mà không có xác Chúa Giêsu trong đó nữa. Và ở đây chúng ta thấy rõ, khi các Kitô hữu ngày xưa đi hành hương đến cái ngôi mộ trống của Chúa Giêsu, nó không xa với cái nơi đóng đinh của Chúa Giêsu trên đồi sọ. Nó chỉ có một vài trăm mét, chừng một hơn 100 mét đến nấm mộ. Nhưng là ngôi mộ trống, không còn xác của Chúa Giêsu ở đó nữa. Và họ đã bảo tồn cái nơi này để cho biết rằng Chúa Kitô không phải chết mãi mãi. Ngài đã phục sinh rồi. Và sự phục sinh chứng tỏ là Chúa là Thiên Chúa có quyền trên mọi quyền lực thần chết. Ngài có quyền lực trên thần chết, chứ không phải như Lazaro chết rồi lại sống lại và sống lại để rồi chết nữa. Nhưng đây, sống lại để sống vĩnh viễn. Và Matthew đã nói lên cái chiến thắng dứt khoát bằng sự giáng lâm của các vị thần và chính Chúa Giêsu hiện ra trên đường đi gặp các người phụ nữ này. Và họ làm gì? họ ôm chân Chúa Giêsu để tôi thử có phải là Chúa sống lại thật không. Và họ đã thờ lại Chúa Giêsu. Chúa đã trấn an họ, chị em đừng sợ, về báo cho anh em thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó. Và tại sao Matthew đề cập tới Galilê mà không đề cập tới ở Jerusalem? Bởi vì Jerusalem là nơi các thượng tế xua đuổi những người tin vào Chúa Giêsu và cũng là nơi sẽ bị bình địa. Còn Galilê là vùng phía bắc, người ta gọi là Galilê của vùng dân ngoại. Thì bắt đầu đón nhận Chúa Kitô, đón nhận tin mừng của Chúa. Và chính Galilê là nơi các môn đệ đã nghe tiếng mời gọi đi theo vương quốc của Thiên Chúa và nơi họ sẽ nối kết lại với sự hiện diện mới mẻ của Chúa Giêsu phục sinh. Ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài. Và đấng phục sinh đã tiến đi trước trong tư cách là một người mục tử quy tụ lại đoàn chiên của mình sau một trận tan tác bi đát nhất. Và thiên thần đã yêu cầu các phụ nữ hành động mau chóng và họ đã vui mừng hân hoan mà chạy đi, giống như những người đạo sĩ đi tìm vị vua Do Thái mới sinh. Khi gặp lại được ngôi sao thì họ vui mừng, họ đến để thờ lạy Chúa. Các phụ nữ đã vui mừng chia sẻ cái niềm vui, cái niềm tin của mình. Và những thành viên nhỏ bé này ở trong xã hội Do Thái là những người phụ nữ, lại là những người đầu tiên đi loan báo tin mừng phục sinh của Chúa Giêsu để cho những môn đệ của Chúa Giêsu, những tông đồ như Phêrô đã từng chối Chúa, lại được niềm tin và trở nên những chứng nhân cho Chúa. Và xen kẽ vào ở đây từ câu 11, chúng ta thấy cái sự lừa đảo của những người lãnh đạo Do Thái giáo. Họ đã quyết tâm loại trừ Chúa Giêsu rồi thì họ cũng phải loại trừ cái ảnh hưởng của Chúa Giêsu. Họ đã muốn triệt tiêu Chúa Giêsu thì phải triệt tiêu luôn cả ảnh hưởng của Chúa Giêsu, dầu những điều mà họ đã chứng kiến, họ đã biết là Chúa Kitô đã phục sinh, nhưng mà họ đã mù tối cho tới cùng, tới tận cùng cái sự cố chấp của họ. Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo các ông, các anh hãy nói như thế này: ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan trọng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự. Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Chúng ta thấy đó là cái sự gian trá của những người lãnh đạo Do Thái giáo. Họ đã cố chấp mà lừa đảo cả một cái dân tộc của họ để cho chính những người Do Thái không đón nhận được tin mừng của Chúa Giêsu. Cho nên một lời chúng ta nói ra nó rất là quan trọng. Một lời của chúng ta nói ra có thể giết chết người khác, giết chết danh dự phẩm giá người khác, giết chết cả cái mạng sống người ta nếu chúng ta làm chứng gian trước tòa. Một lời chúng ta nói ra, bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Và dân tộc Do Thái đã gánh lấy bao nhiêu cái lời dối gian của những thượng tế này. Và dĩ nhiên, đối với con mắt của một số người Do Thái, họ nghĩ rằng đấng cứu thế là phải vinh quang, hùng mạnh, để giải thoát họ khỏi nô lệ đế quốc Roma. Chứ họ khó mà chấp nhận một đấng cứu thế chịu đóng đinh trên thập giá, một cái hình ác, hình khổ cực kỳ độc ác mà nhân loại nghĩ ra. Họ không thể chấp nhận được. Nhưng mà thêm vào những lời dối gian của các người trưởng tế, các thượng tế, các trì lão này, làm cho mọi người Do Thái không có tin được vào Chúa Giê-xu. Và không tin vào Chúa Giê-xu đã 2.000 năm rồi. Không phải một thế hệ, mà thế hệ này qua thế hệ kia, họ đã không tìm được sự thật. Mà 2.000 năm trước đó, Abraham, tổ phụ của họ và cả một dân tộc của họ, cả 2.000 năm lịch sử đã chờ đợi đấng cứu thế đến. Cuối cùng, họ đã nhắm mắt, lừa đảo mọi thế hệ kế tiếp, không nhận ra đấng cứu thế là ai. Cho tới ngày hôm nay, người ta vẫn đến cái bức tường của Jerusalem ngày xưa đã sụp đổ tan tành để khóc lóc, để cầu xin đấng cứu thế đến. Cho nên, cái lời của các thượng tế đã từng cho tiền cho Judah để bán Chúa, ngày hôm nay họ cũng cho tiền những người lính nghèo đói này để mua chuộc họ với một số tiền lớn để phỉnh gạt người khác. Cho nên làm chứng cho một sự gian dối thì có người mua chuộc bỏ tiền ra. Còn làm chứng cho một sự thật, các tông đồ đã làm chứng bằng chính cái giá máu của mình, bằng chính cái mạng sống của mình. Và loại bỏ cái tin mừng phục sinh là loại bỏ cái trung tâm của tin mừng, cái trung tâm của tất cả Kinh Thánh. Sự phục sinh Chúa Kitô là trung tâm điểm của tin mừng của Kinh Thánh. Nhưng Matthew trình bày rất là ngắn gọn về việc Chúa phục sinh. Và Ngài không có muốn viết nhiều lời ở đây. Matthew không muốn viết nhiều lời. Ngài đã nhường cho các nhân chứng kể lại thì tốt hơn. Và cũng không quên chính từ của thần khí Chúa đang hoạt động nơi những người nghe và trong cộng đoàn Kitô hữu. Và hoàn cảnh của chúng ta ngày nay nó khác với ngày xưa. Nhưng cộng đoàn Hội Thánh làm chứng hùng hồn về Chúa phục sinh không phải là một cộng đoàn có bề thế được tuyên truyền quảng cáo với những phương tiện tốt nhất đâu, mà là một cộng đoàn đã được chính Chúa cho phục sinh. Chúng ta đã bắt đầu sự phục sinh đó với Thánh Thần tình yêu của Chúa để sống với Chúa. Nếu giáo hội, nếu các cộng đoàn chúng ta thấy mình luôn sống trong những điều kiện không có gì là khả quan, nhưng nhờ ơn Chúa vẫn cứ hồi sinh, thì khi ấy chúng ta có thể làm chứng cho sự phục sinh của Chúa, đấng đã cho chúng ta được phục sinh như người và sống cái đời sống phục sinh của Đức Kitô ngay bây giờ rồi. Và đó là một cái lời chứng hùng hồn hơn bao giờ hết. Và cái đoạn kế tiếp chúng ta thấy rõ Chúa sai các tông đồ đi. 11 vấn đề đi tới Galilê, đến ngọn núi Đức Giê-xu đã truyền cho các ông. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-xu đến gần, nói với các ông, Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó, chúng ta thấy là Chúa Giêsu mà trước khi về trời, Ngài đã gặp các tông đồ, và Matthew đã trình bày như là một sắc chỉ của một vương triều, tức là đã nhận lãnh quyền hành và ta truyền cái quyền hành đó. Mà lời trong Sử Niên Biên cuốn thứ hai, cái câu cuối cùng của chương 36 câu 23 nói về vua Kiro cũng theo cái công thức này, là mọi quyền hành đã được trao ban cho ta. Đức Giêsu nói rõ ràng, Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Đó là lời của Chúa Giêsu để xác nhận cái quyền hành của Chúa Giêsu. Tất cả mọi người, dù là Do Thái hay là dân ngoại, trên trời dưới đất, trên toàn thế giới, đều thuộc về Ngài. Và anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Phải đi làm chứng nhân cho Chúa, rao giảng tin mừng của Chúa, để mọi người trở nên môn đệ của Chúa, và tháp nhập họ vào trong thân mình bầu nhiệm của giáo hội qua phép rửa tội cho họ. Họ được rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để họ được chia sẻ những gì Chúa Giêsu truyền dạy là chính sự sống của Thiên Chúa ba ngôi, cho nên được tháp nhập vào đời sống của giáo hội là được tháp nhập vào thân mình của Chúa Kitô, để chúng ta hưởng cái hạnh phúc trong tình yêu vô điều kiện của ba ngôi Thiên Chúa. Cho nên trong đoạn kết này chúng ta thấy là nhân danh Chúa Kitô, Matthew đã đưa ra lý do bên vực sự bảo trợ mà Chúa Giêsu bảo đảm, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Khi mọi người còn có người trong nhóm còn nghi ngờ thì cứ ra đi rao giảng tin mừng đi. Thánh Thần Chúa tác động trên cả người nghe. Và những người nghe quy tụ thành dân của Chúa, và đồng thời cũng tác động cái niềm tin để cho thấy Chúa Giêsu đấng Emmanuel mà trong chương 1 câu 23 đã chính Matthew đã báo về Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Thì ở đây kết thúc cái bài phúc âm, Chúa cũng hứa Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Và ở đây chỉ còn có 11 môn đệ. Giuđa đã đi rồi, thì còn lại 11 môn đệ. Mà Chúa Giêsu cũng dùng cái hình ảnh ở trên ngọn núi. Mà Chúa hay dùng ở cái ngọn núi của Bát Phúc, tức là tám mối phúc thật, ngọn núi Ta-bo nơi Chúa hiện ra sáng láng với Môi-se và Ê-li-a, và chính cả Môi-se trên núi Nê-bô đã nói lời vĩnh biệt với dân tộc Do Thái trước khi vào đất hứa. Và giờ đây Chúa Giêsu cũng trên ngọn núi để truyền lệnh, và rồi Ngài lên trời để chờ đợi và sửa soạn cho chúng ta đi vào cái hứa địa vĩnh cửu là thiên quốc mà chúng ta đã bắt đầu và đang sống cái hạnh phúc đó ngay ở giữa trần gian. Vì Chúa Giêsu hiện diện một cách khác, không còn bị giới hạn trong không gian và thời gian nữa, mà hiện diện bằng quyền năng của Thiên Chúa trên toàn thể thế giới. Và đó là cái ơn an ủi nhất cho từng người chúng ta, từng cá nhân chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta không có cô đơn giữa những đau khổ, những khốn khổ trên đời nữa, mà chúng ta đã được liên kết với Chúa Giêsu và liên kết với nhau. Cho nên những ai tin thì nhận phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần là ba ngôi mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta, và suốt cả cũng Kinh Thánh Matthew, Phúc Âm Thánh Matthew đã trình bày cho chúng ta về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và dĩ nhiên Chúa nói về từng ngôi một cách riêng biệt, vì Chúa Cha không phải là Chúa Con và Chúa Con không phải là Chúa Thánh Thần. Tuy vậy cả ba ngôi cũng là một Thiên Chúa duy nhất, nhờ tình yêu để nên một Thiên Chúa duy nhất, và cũng nối kết chúng ta nên một với Chúa Giêsu nhờ tình yêu của Chúa Giêsu và tình yêu đáp trả của mỗi người chúng ta qua Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa chúng ta, nâng chúng ta lên, làm cho chúng ta nên một với Chúa Giêsu qua bí tích rửa tội, qua bí tích mình máu của Chúa. Và Chúa ở mãi mãi với chúng ta cho tới ngày tận thế và mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên hội thánh của Chúa liên kết mật thiết với Chúa và liên kết với nhau, với các giám mục, với Đức Giáo Hoàng, với từng thành phần dân của Chúa, với những vị kế vị các tông đồ và với cái đầu là chính Chúa Giêsu Kitô. Cho nên chúng ta tin vào Chúa Giêsu hiện diện mọi ngày cho đến tận thế với chúng ta và trong giáo hội, mà mỗi người chúng ta sống và làm nhân chứng cho Chúa ở giữa trần thế này. Và đến đây chúng ta kết thúc bài học về Thánh Matthew, để chúng ta sẽ học tiếp về Thánh Marco.